Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của Linh Mục Vĩnh Sang sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Tôi đi tìm chi, giữa cuộc đời bao nỗi trôi. Tôi đi tìm chi, giữa người đời luôn gọi mời. Tôi đi tìm chi, một đời giàu sang sướng vui, ngày ngày tình yêu sánh vai, bạn bè ngày đêm lui tới.
Tôi đi tìm chi, giấc mộng phù hoa cuốn trôi. Tôi đi tìm chi những lời lừa dối của đời. Tôi đi tìm chi tình đời tựa như biển xanh, ngàn lời thề hứa trung thành, tất cả chỉ như thoáng mây. Tôi đi tìm Ngài, nhà Ngài là nơi lâu thơm. Tôi đi tìm Ngài, lời Ngài chào dâng dư sớm. Tôi đi tìm Ngài, tình Ngài ngàn năm chẳng phai. Tôi đi tìm Ngài, chỉ Ngài là Chúa của tôi.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 7, câu 21 đến câu 29. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy, ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thơ Xuân Diệu đã có những vần thơ ca tụng bãi cát như sau. Bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lê, bờ đẹp đẽ cát vàng, thoi thoải hàng thông đứng, như lặng lẽ mơ màng, suốt ngàn năm bên sóng. Chúng ta hãy để ý đến câu cuối cùng, suốt ngàn năm bên sóng. Theo Xuân Diệu ở đây, thì cát nằm yên một chỗ trên bờ biển. Thế nhưng, chúng ta nhìn vào những vật dụng chúng ta dùng hàng ngày. Từ những thứ lớn như tấm gương trên cửa tủ, tấm kính trên mặt bàn, cho đến những thứ nhỏ hơn như mặt kính trên đồng hồ đeo tay, mắt kiếng đeo trên mặt. Chúng ta sẽ thấy, cát không nằm bất động trên bãi biển, mà cát đã đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Nói như thế, không những là vì cát được sử dụng trong việc xây cất nhà cửa, mà cát còn được đưa từ sông, biển về để chế biến ra thủy tinh, rồi mới tạo thành những vật dụng chúng ta dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ngày xưa, khi giảng dạy cho dân chúng, có lần Chúa Giêsu dùng cát làm hình ảnh để Ngài quản diện tư tưởng của Ngài. Ngài phán, ai nghe lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người đần xây nhà mình trên cát. Khi xây dựng một căn nhà, việc đầu tiên phải làm là đặt móng cho ngôi nhà ấy. Cuộc đời chúng ta có thể coi như một căn nhà. Nền móng của căn nhà đó có thể xây trên đá hay trên cát. Nếu chúng ta nghe và giữ những lời của Chúa, là chúng ta sẽ xây nền móng căn nhà cuộc đời của chúng ta trên đá. Còn nếu chúng ta nghe, nhưng lại không giữ lời ấy, là chúng ta sẽ xây căn nhà cuộc đời của chúng ta trên cát. Như vậy, căn nhà cuộc đời của chúng ta có được vững chãi hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào việc chúng ta có nghe và tuân giữ những lời của Chúa dạy hay không. Đến đây, hẳn sẽ có người hỏi, Chúa có nói với tôi bao giờ đâu để mà nghe và giữ? Không. Chúa vẫn thường xuyên nói với chúng ta. Trước hết, Ngài nói với chúng ta qua Kinh Thánh, qua những giới răn mà Ngài đã ban bố. Rồi Ngài cũng nói với chúng ta qua những lời hướng dẫn, chỉ bảo của những người có trách nhiệm, cụ thể trong giáo xứ là cha xứ, trong gia đình là cha mẹ. Chúa cũng nói với chúng ta qua những bạn bè tốt, bằng những lời khuyên nhủ, góp ý, bằng những gương sáng trong cách sống tốt của những người sống chung quanh. Chúa cũng có thể nói với chúng ta qua những cuốn sách, cuốn phim, những câu chuyện có ý hướng tốt. Và nhất là, Chúa nói với chúng ta trong những giờ chúng ta thinh lặng trước mặt Ngài. Qua tất cả những con người, những sự việc, những hoàn cảnh, những nơi chốn, Chúa đã vạch cho chúng ta một con đường sống, để giúp chúng ta biết phải sống như thế nào, hầu cho căn nhà cuộc đời của chúng ta không nằm trên một nền cát, mà nằm trên một nền đá vững chắc. Đoạn tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay phải tạo cơ hội cho chúng ta kiểm soát lại căn nhà cuộc đời của chúng ta. Trước hết, chúng ta phải xem nó được xây dựng trên một nền móng như thế nào, trên đá hay trên cát. Nếu chẳng may nó đang nằm trên cát, thì cũng chưa phải là muộn để chúng ta làm lại. Rồi chúng ta cũng phải xem lại những cây cột, kèo, xà của ngôi nhà đó. Xem hiện nay, chúng còn tốt hay không, hay đã bị mối mọt đục khoét rồi. Những thói hư tật xấu, những tư tưởng thác loạn, những hành vi thiếu bác ái. Tất cả là những con mối, con mọt đang đục khoét căn nhà của chúng ta. Và nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời, thì căn nhà cuộc đời của chúng ta có thể gặp nguy cơ. Ước gì căn nhà cuộc đời của chúng ta được xây dựng trên nền móng vững chắc, là tuân giữ các lời dạy của Chúa. Với nền móng này, chúng ta có thể lên lầu cho ngôi nhà của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể truyền giáo cách hữu hiệu bằng chính lối sống của chúng ta. Một lối sống được khuôn đúc theo những lời dạy của Chúa. Như thế, không những chúng ta đã đặt nền móng căn nhà cuộc đời của chúng ta vững chãi trên nền đá, mà còn giúp người khác làm công việc đó nữa. Khi đó, dù sóng gió, bão táp có ập đến, chúng ta vẫn có thể an tâm về ngôi nhà của chúng ta. Đó chính là những phần thưởng dành cho những người nghe và thực hành lời Chúa. Amen.
Tôi đi tìm chi, danh vọng từng đêm ước mơ. Tôi đi tìm chi, chứng quyền đời luôn đợi chờ. Tôi đi tìm chi, một đời hạnh phúc dấu yêu. Dù buồn nhẹ buông hẳn hiu, rộn ràng tình yêu non yêu.
Tôi đi tìm chi, những gì trần gian vẫn yêu. Tôi đi tìm chi, những lời chào đón từng chiều. Tôi đi tìm chi, ngày ngày người ta đón đưa, nụ cười nở thắm cho vừa, tất cả chỉ như thoáng mây.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các hồng y tổng trưởng và các vị tổng giám mục, chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Lúc 10 giờ sáng ngày 23 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhóm họp các vị hồng y tổng trưởng và tổng giám mục, chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. tham dự cuộc họp cũng có Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, Đức Tổng Giám mục Phụ Tá và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng của Tòa Thánh. Cuộc họp này thông thường diễn ra hai lần một năm. Ngoài ra lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha nhóm họp các vị Hồng Y, trong đó có Đức Hồng Y George Bell, Tổng Giám mục Giáo phận Sydney bên Úc, Đức Hồng Y Mark O'Leary, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, Đức Hồng Y Camillo Ruini, người Ý, nguyên Giám quản Roma, và Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Chalom Bardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong bối cảnh tình trạng xảy ra sau vụ thất thoát và phổ biến các tài liệu mật, Đức Thánh Cha đào sâu suy tư qua việc đối thoại liên tục với những người cùng chia sẻ trách nhiệm với Ngài trong việc cai quản giáo hội. Như đã biết, hôm 16 tháng 6 vừa qua, Ngài đã được Ủy ban Ba Hồng Y điều tra thông báo rộng rãi hơn về diễn tiến cuộc điều tra, do Đức Hồng Y Julian Heras, người Tây Ban Nha, hướng dẫn. Chalom Bardi cũng nói rằng, cuộc họp của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, như thường lệ, bàn về việc phối hợp hoạt động của giáo triều Roma cho tốt đẹp. Việc phối hợp này ngày nay đặc biệt quan trọng và cấp thiết để chứng tỏ một cách hữu hiệu tinh thần hiệp nhất vốn linh hoạt giáo triều. Chalom Bardi giải thích rằng, ban chiều Đức Thánh Cha quyết định gặp một số vị Hồng Y, vốn có nhiều kinh nghiệm khác nhau trong việc phục vụ giáo hội, không những ở Roma, nhưng cả trong lĩnh vực quốc tế. Các vị có thể trao đổi với Ngài những nhận xét và đề nghị hữu ích để góp phần tái lập bầu không khí thanh thản và tín nhiệm đối với công việc phục vụ của các cơ quan trung ương tòa thánh. Dĩ nhiên trong những ngày tới đây, Đức Thánh Cha tiếp tục các cuộc nói chuyện và suy tư của Ngài, tận dụng sự kiện có nhiều vị mục tử đến Roma nhân dịp lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, là cơ hội đặc biệt để cộng đoàn giáo hội Hoàng Vũ cảm thấy hiệp nhất với Ngài trong kinh nguyện, trong việc phục vụ và làm chứng về đức tin cho nhân loại ngày nay. Tin Dublin, Ireland. Đúc kết và dư âm của Đại hội Thánh thể lần thứ 50 tại Dublin, Ireland. Tuyệt vời, không thể tưởng tượng được, đậm nét thiêng liêng và vượt lên trên sự mong đợi, hoặc như trên đỉnh núi Tabor. Đó là những lời thốt ra từ các thành viên tham dự Đại hội Quốc tế về Thánh thể lần thứ 50, diễn ra từ ngày mùng 10 đến 17 tháng 6 vừa qua tại Dublin, Ireland. Đại hội đã bế mạc bằng một thánh lễ được cử hành hôm Chủ nhật, ngày 17 tháng 6, tại sân vận động Croke Park của thành phố Dublin, với sự tham dự của hàng chục ngàn khách hành hương thuộc 120 quốc gia trên toàn thế giới. Quan sát cảnh tượng này, mọi người đều nhận thấy cảm giác của khách hành hương trong sự hào hứng cứ dần dần tuôn đến sân vận động khổng lồ với sức chứa 80.000 chỗ ngồi. Mark Akova, một sinh viên trẻ và là thành viên của Hiệp hội Youth for Christ, đã thổ lộ rằng đây là một tuần lễ không thể tin được. Và tôi đặc biệt bị đánh động bởi chứng từ của một nam vũ công người Phi Luật Tân về con đường hoán cải và khám phá đức tin của anh. Các linh mục Brian Doe và Gerald Sower dẫn đầu nhóm hành hương 71 người của giáo phận Brooklyn, Hoa Kỳ. Trên đường đến dự kỳ đại hội, đoàn đã ghé thăm những địa danh khác của Ireland như Galway, Blarney và đến thăm Thánh mẫu Knock. Một người trong nhóm có tên là Becky Pomeroy, đến từ Tappan thuộc tiểu bang New York, đã chia sẻ rằng, tôi cảm động đến rơi lệ khi nghe bài giảng hôm 16 tháng 6 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Manila, Đức Cha Luis Antonio Tagle. Còn đối với linh mục Roland Slobogin thuộc bang Philadelphia, Hoa Kỳ, thì đại hội là một khoảnh khắc tuyệt vời và thực sự đậm nét tâm linh. Một linh mục khác tên là Eugene Tully thì lượng giá rằng Đại hội thánh thể lần này giúp tôi nhìn thấy một cộng đoàn vượt lên trên cả những gì trong thị kiến. Đại hội đã đi lên trên cả điều mà mắt thường có thể nhìn thấy. Và cha khẳng định, đây là một dấu chỉ của cái gì đó thật sâu sắc và đượm nét thiêng liêng. Về phần mình, hai nữ tu người bản xứ Brigitte Cartier và Mary Dooley cũng là thành viên của nhóm cầu nguyện Mỹ Du. Tuy không đến tham dự đại hội được, nhưng đã theo dõi toàn bộ trên truyền hình công giáo và trên mạng lưới điện tử, chia sẻ rằng, sẽ là vô ích nếu thiếu đi thánh lễ bế mạc. Cặp nữ song sinh Gemma và Triona King, thành viên giáo dân thánh hiến người Ireland, đã tham dự suốt kỳ đại hội. Gemma đã bình luận rằng, đây là sự kiện vượt lên trên cả những mong đợi của chúng ta. Nơi diễn ra đại hội tựa như một ngôi làng thánh thể, và tình yêu thương bác ái giữa các tham dự viên có thể sờ thấy được. Còn cô em Triona gọi đại hội là lễ hội đức tin. Cô bị đánh động vì những năng lực và niềm phấn khích của những người tham dự. Cô nói, những gì tôi chứng kiến tựa như trên đỉnh Tabor vậy, và chúng tôi không muốn xuống núi. Chúng tôi mong muốn rằng điều đó không bao giờ dừng lại. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực và khủng bố tại Nigeria. Ngó lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung vào sáng ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, tôi rất lo âu theo dõi các tin tức đến từ Nigeria. Nơi đây vẫn tiếp tục những cuộc tấn công khủng bố, chủ yếu nhắm chống lại các tín hữu Kitô. Trong khi tôi dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và những người đang chịu đau khổ, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm gây ra bạo lực, hãy ngừng tức khắc cuộc đổ máu bao nhiêu người vô tội. Ngoài ra, tôi cầu mong có sự cộng tác trọn vẹn giữa tất cả các thành phần xã hội ở Nigeria để khỏi theo đuổi con đường trả thù. Nhưng mọi công dân cộng tác vào việc xây dựng một xã hội bình an và hòa giải, trong đó quyền tự do tuyên xưng niềm tin của mình được bảo vệ trọn vẹn. Các vụ khủng bố mới nhất chống lại các thánh đường Kitô xảy ra hôm Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua, tại ba nhà thờ Kitô giáo ở bang Kaduna, làm cho 45 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Linh Mục Vĩnh Sang sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nhận định của Linh Mục Vĩnh Sang dòng chú cứu thế. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Linh Mục Vĩnh Sang đã nói lên cảm nghĩ của mình như sau. Ngày thứ Ba, 19 tháng 6 năm 2012, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông của cả nước là 98,97%, một con số gây ngỡ ngàng cho tất cả mọi người, những người còn lương tri, ngỡ ngàng rồi chua xót. Báo Tuổi Trẻ số ra ngày thứ Tư ngay sau đó đã đăng trên trang nhất một tấm hình đầy tính nghĩa mai, một tấm hình được lắp ghép bởi ba hình ảnh, quãng cây cóp nhau ở đồi ngô, tỉnh Bắc Giang, biểu đồ tỷ lệ tốt nghiệp những năm gần đây và cảnh thí sinh đi xem kết quả thi tốt nghiệp. Biểu đồ tỷ lệ tốt nghiệp cho thấy năm 2006, 92%, năm 2007, 66,72%. Năm nay, ông Bộ trưởng tuyên bố 2-0 trong giáo dục, không gian lận, không thành tích. Năm 2008, 75,96%. Năm 2009, 83,80%. Năm 2010, 92,57%. Năm 2011, 95,72%. Năm 2012, 98,97%. Con số 98,97% ngay bên cạnh hình ảnh quay cóp. Con số tỷ lệ 98,97% tốt nghiệp sau một kỳ thi quốc gia đã là một tiếng chuông thông báo về sự phá sản tan tành về giáo dục. Con số này là chữ ký cuối cùng trong hồ sơ bệnh án của một thân thể thoi thóp rồi mất sức sống, là giấy chứng tự của nhân viên hộ tịch kết luận về một sự sống không còn. Trong một cơ chế xã hội, giáo dục đào tạo là yếu tố quan trọng nhất. Nó quyết định tương lai của một dân tộc, là sự sống còn của một dân tộc đó. Người Nhật trên đống đổ nát sau Thế chiến thứ hai, họ đã xây dựng trở thành một quốc gia hùng mạnh, bắt đầu từ sự chú trọng vào giáo dục. Ở các quốc gia tiên tiến khác trên thế giới, người ta thành công trên nhiều phương diện chính vì đã sở hữu một nền giáo dục hoàn chỉnh. Con người là chính, con người làm ra của cải, phát triển kiến thức và xây dựng xã hội. Vì thế, nếu không chú ý đến con người, không giáo dục con người cho xứng đáng, thì con người không thể cất đầu đi lên được. Báo Tuổi Trẻ số ra ngày thứ Bảy, 23 tháng 6 năm 2012, loan tin nơi trang 13, bài Thêm trẻ sơ sinh tử vong khi sinh mổ. Bài báo cho biết, đây là ca tử vong trẻ sơ sinh thứ 20 tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, kể từ đầu năm đến nay. Chắc chắn, đây là sản phẩm của những con người mang bằng tốt nghiệp phổ thông tỷ lệ cỡ 98,97%. Đây chỉ là một trong vô vàn những sản phẩm khác mang nhãn hiệu 98,97%. Trong một loạt các bài báo tham gia nhận định về con số này, người ta đọc thấy những câu chuyện của một số trường hợp thông báo với thí sinh rằng, hãy đi mà, xem kết quả ở bảng không tốt nghiệp. Hoặc táo tợn hơn, có trường thông báo, không cần xem vì tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Ngay Bộ Giáo dục Đào tạo dám công bố tỷ lệ này thì cũng đã là một hành vi táo tợn và không còn liêm sĩ. Chúng ta sẽ không lấy làm lạ vì con số 98,97% khi có những người thầy như vậy. Chuyện bây giờ mới kể, nhưng đã triền miên diễn ra từ rất nhiều năm. Năm 1999, 24 năm sau cuộc biến động 1975, tôi có dịp đi nước ngoài. Ngày đầu tiên khi được đón về nhà, anh em bạn bè thăm viếng chào hỏi. Khi trời buông màn tối, tôi giật mình, nhắc chủ nhà dẫn tôi ra đăng ký tạm trú. Mọi người lăn ra cười vì trên đất nước họ sinh sống, làm gì có chuyện phải đăng ký tạm trú tạm vắng. Một khi anh được chấp nhận vào quốc gia họ, anh có quyền đi đến bất cứ nơi nào người ta không cấm, mà không phải trình báo với ai cả. Tôi sống trong miền Nam, suốt 22 năm không hề có việc đăng ký tạm trú tạm vắng. Thế mà, chỉ 24 năm sau cái năm 75 ấy, nỗi sợ hãi phải đi đăng ký tạm trú tạm vắng, ăn sâu vào huyết, đến nỗi trở thành một thứ phản xạ tự nhiên. Tương tự như vậy, tôi muốn nói, những con người xuất thân từ 98,97% như trên, không ít thì nhiều, dù hoàn toàn không hề muốn đi nữa, đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi con số quái dị này. Chúng ta còn phải chấp nhận thực tế bi đát khác, ấy là một số người trẻ đi ra từ con số 98,97% đã, đang và sẽ là ứng sinh cho các đại chủng viện và các dòng tu. Chắc chắn trong một ngày không xa, họ sẽ trở nên các nhà lãnh đạo tinh thần. Chúa có cách làm của Chúa để dẫn dắt dân của người. Chẳng nên dại dột muốn làm thay Chúa. Chúng ta cần phải tin vào Chúa Thánh Thần và tin vào khả năng thay đổi của con người. Nhưng Chúa lại đang cho chúng ta khối óc, đôi bàn tay và con tim để làm dụng cụ của Chúa. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm những gì đây trên những sản phẩm từ con số 98,97% này? Đặt câu hỏi về sản phẩm 98,97%, nhưng cũng là đặt câu hỏi cho người làm thầy của giảng phẩm đó trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, nói về cảm nghĩ của Linh Mục Vịnh Sang dòng Chúa Cứu Thế sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giảng viên Phạm Minh Hoàng bàn về vai trò tri thức là nội dung của cuộc phỏng vấn giữa Thomas Việt, phóng viên trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam, với giảng viên Phạm Minh Hoàng về vai trò của tri thức và giáo dục là hai trong số các chủ đề đã được đề cập trong bản nhận định về tình hình Việt Nam hiện nay do Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố vào hôm 15 tháng 5 vừa qua. Ông Phạm Minh Hoàng là một giảng viên đã giảng dạy gần 10 năm tại Đại học Bách khoa Sài Gòn. Ông vừa được thả tự do sau một thời gian dài bị giam cầm cách bất công tại Việt Nam. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 bài phỏng vấn với những chia sẻ của giảng viên về vai trò của tri thức Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại dựa trên nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Chào giảng viên Phạm Minh Hoàng, được biết ông đã tham gia giảng dạy gần 10 năm tại Đại học Bách khoa Sài Gòn sau khi đi du học từ Pháp về. Xin ông có thể cho truyền thông Chúa Cứu Thế chúng tôi cuộc phỏng vấn về một vài chủ đề trong bản nhận định về tình hình Việt Nam hiện nay của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã được công bố ngày 15 tháng 5 vừa qua. Trong bản nhận định đó thì đề cập về vai trò của tri thức, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói Việt Nam còn khá nhiều hiện tài đích thực, những trí thức thực tài có tâm huyết với đất nước, với dân, chỉ tiếc rằng vai trò của họ chưa được coi trọng, có khi còn bị gạt ra bên lề hoặc bị kỳ thị, mà nguyên nhân trong nhiều trường hợp chỉ là sự khác biệt về quan điểm, đánh giá, hiện thực xã hội hoặc về tầm nhìn tương lai của dân tộc. Giảng viên đã và đang là một tù nhân chính trị và lương tâm vì có những quan điểm, đánh giá, hiện thực xã hội và về tương lai của dân tộc. Có thể nói đó là những ý kiến bài viết cảnh tỉnh nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước nguy cơ bá quyền từ Trung Quốc và hiểm họa môi trường trong việc khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Giảng viên có thể nói gì về điều này, thưa giảng viên?
Xin chào anh. Tôi xin trả lời câu hỏi của anh thế này. Cái vấn đề vai trò của tri thức trước thời kỳ đất nước là một cái vấn đề rất là cũ, nhưng tiếc rằng đến nay nó cũng chưa có lời giải. Và cái đề tài này cũng là một cái đề tài, nó không phải là đề tài nó khá rộng lớn. Thì tôi được xin phép là tôi trình bày một cái khía cạnh của vấn đề đó thôi. Cái khía cạnh tôi muốn trình bày là tôi đứng về phía của một người đã có cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài. Tôi xin trình bày những gì của tôi về những vai trò trí thức của người Việt hải ngoại đối với cộng đồng dân tộc. Từ đó chúng ta có thể suy rộng ra người Việt, vai trò của trí thức khắp nơi trong lẫn ngoài nước đối với cộng đồng dân tộc. Tôi xin bắt đầu cái bài nói chuyện của chúng ta bằng một cái câu chuyện như thế này. Cách đây 6 năm, vào năm 2006, tháng 7 năm 2006, tôi có đi tham dự một cái buổi hội thảo tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với lại Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với chủ đề làm sao cho kiều bào và trí thức hải ngoại đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển đất nước. Chủ tọa đoàn là những vị lãnh đạo của thành phố, của quốc hội, của mặt trận và có rất là nhiều vị cũng vẫn đang tại vị, và chủ tọa là khoảng từ 100 người, phần lớn những trí thức đã và đang làm việc công tác ở Việt Nam. Những trí thức này phần lớn là những người đã có thời gian sống ở nước ngoài. Về cái chủ đề này thì ý kiến của mọi người đều đồng ý một điểm là hàng năm người Việt ở nước ngoài chúng ta khoảng từ hơn 3 triệu người đã gửi về đất nước theo một đường chính ngạch là 4 tỷ đô la. Tôi xin nhắc lại là đây năm 2006. 4 tỷ đô la theo đường chính ngạch có nghĩa là khoảng từ 9 tỷ đô la, hơi khoảng hơn nữa theo con đường tạm gọi những đường mà tạm gọi xin nhắc tôi xin nhắc lại là đường chính ngạch. Thì 9 tỷ đô la so sánh với cái cán cân thương mại của chúng ta vào thời điểm đó là cán cân thương mại là chúng ta lấy chúng ta xuất cảng và từ đi nhập cảng thì lúc đó chúng ta được khoảng chừng là 10 tỷ. Thì 9 tỷ đô la này là một cái số tiền khổng lồ, nhưng mà mọi người đều đồng ý là cái số tiền này có lớn đến đâu chăng nữa nó cũng không có giá trị bằng cái chất xám, bằng cái hàm lượng chất xám của hàng trăm ngàn người kiều bào ở hải ngoại, mà họ thường thường đưa ra con số là có khoảng chúng ta có khoảng từ 400.000 người ở hải ngoại có những cái kiến thức rất là hữu ích, và thậm chí có nhiều người giữ những cái chức vụ cực kỳ quan trọng, cực kỳ lớn ở những cái cơ quan của nước ngoài, và những người đó với những kiến thức đó, những cái vai trò đó, họ chắc chắn họ đóng góp cho đất nước chúng ta rất nhiều. Thế mà tại sao đã 37 năm trôi qua rồi, cái sự đóng góp của cộng đồng trí thức hải ngoại cho đất nước của chúng ta rất là ít, mà chính bởi ít như vậy thì mới có buổi họp này. Thì mọi người chỉ đồng ý nhau ở điểm đó thôi, nhưng đến lúc mà hỏi là tại sao thì thực sự có nói những câu trả lời rất là lan man. Theo tôi đánh giá như thế thì tại vì không ai đã tìm ra một cái câu trả lời nào cho nó cụ thể cả, đến nỗi là ban tổ chức bắt buộc phải là tạm gọi như là đã nhiều lần lên tiếng là mọi người nên đi vào vấn đề, nhưng mà kẹt cái vấn đề chúng ta nó quá lớn, mỗi người có một ý. Chỉ đang cái lúc bế tắc đó thì có một người, đó là ông Bùi Kiến Thành, chắc là có nhiều người chúng ta ở đây không biết. Ông Bùi Kiến Thành năm nay tôi nghĩ là ông không cũng phải khoảng trên 80 tuổi rồi. Ông ta đã từng là cố vấn cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về kinh tế, và hiện thời đối với chính phủ hiện tại ông ta cũng là một cố vấn về ngân hàng trung lập. Thì ông ta đã mạnh dạn đã nói một cái ý tưởng của ông ta. Ông ta nói rằng vậy, ông ta đó cái vấn đề mà trí thức ở hải ngoại không có thể đóng góp cho đất nước như là chính phủ mong muốn, bởi vì ở trong xã hội chúng ta còn quá nhiều chia rẽ. Và ông có một cái can đảm là ông dám nói thẳng như thế này, ông bảo là thú thật là cộng đồng người Việt ở Mỹ nói riêng và cộng đồng hải ngoại nói chung không ủng hộ chính phủ. Không ủng hộ chính phủ vì lý do gì ông cũng nói thẳng, là vì đất nước cũng vì trong xã hội chúng ta còn quá nhiều chia rẽ, 37 năm rồi những cái hố sâu chia rẽ, những hàm tù nó còn đậm nét quá. Thì sau khi nghe cái lời phát biểu của ông ấy, thì tôi cũng phản gọi như tôi cũng chia sẻ rất nhiều, và tôi thấy là cái điều đó khá đúng. Theo tôi nghĩ nhiều người cũng vẫn nghĩ là giới trí thức không đóng góp được bởi vì chúng ta không có trả tiền cho họ, cũng chúng ta không có cho họ những cái ưu đãi. Theo tôi thì một khi người ta đó là trí thức, dĩ nhiên không ai làm việc mà không lương cả, nhưng không ai không họ cũng nhất thiết là phải cho họ một căn nhà, không nhất thiết phải cho họ trả lương họ bằng cái lương của họ đang làm ở hải ngoại, hoặc là cho những cái ưu đãi về cả về quốc tịch cái gì cả nữa. Theo tôi nghĩ, trong bụng tôi vẫn nghĩ là một người trí thức mà đã muốn đóng góp cho đất nước, họ có thể đóng góp cho đất nước trong cái hoàn cảnh mà thậm chí là nó tương đối là nó có thể chấp nhận được, chứ không phải là như chúng ta đã từng nghĩ. Cái vấn đề của họ không thể đóng góp cho đất nước là bởi vì trong đất nước cái chia rẽ nó còn quá nhiều. Thật sự mà nói, sau khi tôi suy nghĩ lại, tôi thấy là rõ ràng là đất nước chúng ta có cái vấn đề mà tôi tạm gọi vấn đề là đoại đoàn kết dân tộc. Cái câu này có lẽ là anh và mọi người chúng ta từng nghe trên báo chí nói nhiều, cũng là từng nghe trên các lãnh đạo của đất nước chúng ta đã được ghi lại lại nhiều. Mọi người nói nhiều về cái chuyện đó, nhưng mà tôi thấy là nói nhiều nhưng mà không có thực thi được nhiều. Đất nước chúng ta là một tình trạng không phải nói là cá biệt, 37 năm rồi mà những hố sâu vẫn còn. Tôi lấy cụ thể một ví dụ như sau. Vào năm 1990 thì là chế độ cộng sản sụp đổ ở khắp Đông Âu. Ai có thể tưởng tượng được rằng 14 năm sau nước thống nhất đã bầu ra bà Angela Merkel. Mà bà Angela Merkel lúc còn trẻ bà là bí thư đoàn cộng sản của Đông Đức. Cái chuyện này có thể xảy ra đất nước chúng ta hay không? Tôi nghĩ là đặt câu hỏi như thế, các mọi người biết câu hỏi tôi trả lời rồi. Và đâu không phải chỉ có bài ở riêng bà Angela Merkel ở Đức Đức, những nước Đông Âu như là Lithuania, Ba Lan, Tuyển, Romania, và ngay cả nước lớn nhất ở Đức khai sinh ra cộng sản là nước Nga, họ cũng đã bầu ra ông Putin. Ông Putin ngày xưa ông đã từng là KGB. Thì tôi muốn nêu ra những cái này để cho chúng ta thấy là những nước cộng sản đó họ đã chủ trương một cái sự chính sách đại đoàn kết dân tộc một cách rất là, phải nói là rất là hiệu quả. Chúng ta có thể ngồi với nhau, đảng cộng sản có thể ngồi với đảng khác được. Tôi thấy đến ngày hôm đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Nước Nga vẫn hoạt động, nước Ba Lan vẫn tại tất cả mọi chuyện đều không có gì phản loạn, không có gì đó xảy ra cả. Nhà nước nêu ra, không những chỉ nêu ra thôi, bộ chính trị còn đưa ra một cái nghị quyết, nghị quyết 36 BCT nói về việc người Việt Nam ở nước ngoài, được ban hành cách đây đã 8 năm trời rồi. Nhà nước, chính phủ Việt Nam phải cố gắng làm sao thực thi một cách đúng đắn, một cách nghiêm túc cái chính sách đại đoàn kết dân tộc, để cho đất nước chúng ta đừng có bị chia rẽ nữa, đừng có chửi bới lẫn nhau, chế độ cũ chế độ mới, đừng có hận thù và đừng có vấn đề đặt ra vấn đề quá khứ, anh ngày xưa anh là chế độ này thì anh được làm cái này làm cái kia. Thì nếu mà chúng ta phải thực thi một cách chuyện nó nghiêm túc thì tôi nghĩ là cái bài toán đóng góp của trí thức vào sự phát triển của đất nước sẽ được giải quyết. Ngày nào chúng ta chưa đóng góp, chưa giải quyết được vấn đề đó thì chúng ta cứ vẫn là như là cái buổi họp của ngày 6 năm trước đây, và chúng ta những con kiến bỏ cái nhiệm vụ chén cũng đi lòng vòng mãi. Thì kết thúc của cái câu hỏi của anh thì tôi xin lấy cái lời nói của thủ tướng, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông ta đã tuyên bố cái câu này, ông bảo là biến cố ngày 30/4/75 có hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn. Nêu cái vấn đề này ra là để chúng ta cố gắng làm sao để cho từ đây đến và trong tương lai chúng ta không còn có những người buồn nữa, và tất cả mọi người đều là con dân nước Việt cả, có thể đóng góp đất nước một cách hữu hiệu. Tôi xin hết.
Quý vị và các bạn thân mến, qua phân tích của giảng viên Phạm Minh Hoàng về nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta đã biết được vì sao nhân lực tri thức ở trong nước cũng như hải ngoại chưa thể đóng góp nhiều cho quê hương đất nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu chủ đề còn lại của cuộc phỏng vấn này vào thứ Năm tuần sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục đi tìm những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến sự hiện diện của người già trong gia đình. Một gia đình lành mạnh là một gia đình trong đó người già được tôn trọng và yêu thương. Teresa Cancetta đã có lần nói về sự cô đơn của tuổi già như sau. Ngày nọ, tôi đến thăm viếng một nhà hưu dưỡng. Đây là một trong những nhà hưu dưỡng nổi tiếng nhất của nước Anh. Chưa bao giờ tôi thấy được những xa hoa sang trọng dành cho những người già như thế. Tuy nhiên, điều làm tôi nhớ mãi là giữa những tiện nghi sang trọng ấy, tôi không tìm thấy được một nụ cười nào trên khuôn mặt của những người già. Tất cả các cụ đều đưa mắt nhìn ra cửa sổ, như đang hồi tưởng hay mơ ước một chân trời xa xăm nào đó. Tôi hỏi một chị nữ tu đang làm việc ở đó. Tại sao thế? Chị trả lời như sau. Ngày nào cũng thế thôi. Các cụ luôn ngóng trông chờ đợi một người nào đó đến thăm. Sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn các cụ, và các cụ không ngừng nhìn ra cửa sổ. Thế nhưng không thấy có bóng dáng nào đến thăm cả. Mẹ Teresa kết luận như sau. Bị bỏ rơi là sự nghèo nàn cơ cực lớn nhất đối với con người. Một trong những đóng góp lớn nhất mà người Việt Nam ở hải ngoại đang mang lại cho xứ sở nơi họ định cư chính là sự kính trọng, lòng yêu mến và sự săn sóc dành cho người già, tức là ông bà trong gia đình. Đa số người Âu Mỹ đều đưa cha mẹ già vào các nhà hưu dưỡng. Mỗi năm, họ đến thăm viếng các cụ một lần. Có người chỉ đến gặp lại cha mẹ mình trong những giờ phút cuối cùng. Văn hào Victor Hugo của Pháp có nói, sự thiếu vắng tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ trong gia đình là một điều buồn thảm nhất. Sự hiện diện của trẻ thơ là biểu hiện của sức sống, của niềm hy vọng. Một gia đình không có con, không có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ, là một gia đình thiếu quân bình. Nhưng liệu người ta có thể nói như thế về sự hiện diện của người già, của ông bà nội ngoại trong gia đình không? Một gia đình thiếu vắng người già, thiếu vắng ông bà nội ngoại, có phải là một gia đình quân bình không? Dĩ nhiên chúng ta không thể so sánh sự hiện diện của người già trong gia đình với tiếng cười, tiếng khóc của tuổi thơ, nhưng sự vắng bóng của người già trong gia đình hẳn phải là một thiếu sót lớn cho cha mẹ, cho con cái. Một gia đình không có người già, một gia đình không có hình ảnh của những sợi tóc bạc, không có cây gậy của người già, khó mà thể hiện được một hình ảnh trọn vẹn về gia đình. Quả thực, sự hiện diện của một người già trong gia đình là một nguồn hạnh phúc lớn lao cho con cháu. Sự khôn ngoan và kinh nghiệm của tuổi già là một kho tàng hiểu biết cho con cháu. Sự nghỉ ngơi và bình thản trong tâm hồn của các cụ đem lại an bình cho mọi người trong gia đình. Các cụ kể chuyện đời xưa, các cụ ôn lại các biến cố đã qua với cái nhìn của những người đã từng trải việc đời, hẳn phải là một trường đời mà học đường, xã hội không thể nào thay thế được. Những tích xưa, những câu ca dao tục ngữ, những bài học luân lý là cả một kho tàng mà chỉ có ông bà ta mới có thể truyền lại cho ta một cách thiết thực. Riêng với một gia đình công giáo, thì dĩ nhiên, những bài học đầu tiên về giáo lý hẳn phải xuất phát từ môi miệng, từ gương sống đạo của ông bà. Sự hy sinh tận tụy của ông bà trong gia đình cũng là một gương sống động về lòng quảng đại mà con cháu có tìm thấy ở ngoài trường đời. Thái độ chấp nhận cuộc sống và tâm trạng bình thản của người già cũng có thể gieo vào đầu óc mọi người trẻ trong gia đình một ý niệm về sự sống vĩnh cửu. Và khi đến giờ Chúa gọi, sự ra đi của người già có thể là một mất mát cho con cháu, nhưng đồng thời cũng là dịp để con cháu tiếp xúc với một thực tại mà con người không thể trốn chạy được là sự chết. Ông bà là một nâng đỡ lớn lao cho cha mẹ. Ông bà là một trường học vô tận cho con cháu. Ông bà có thể đóng một vai trò giáo dục mà cha mẹ không thể chu toàn được. Lứa tuổi mới lớn, bị dày vò vì nhiều câu hỏi của cuộc sống. Đôi khi thanh thiếu niên thích tìm đến hỏi han nơi ông bà hơn là nơi cha mẹ, bởi vì cha mẹ phải bận bịu suốt ngày với kế sinh nhai. từng trải trong cuộc sống. Bình thản với tuổi già, ông bà có đủ kiên nhẫn để lắng nghe và đủ khôn ngoan và sáng suốt để chỉ bảo cho con cháu. Người ta thường nói đến sự xa cách giữa các thế hệ. Nhiều con cháu sinh ra bất mãn vì không được ông bà cảm thông. Nhiều người già đau khổ vì không được con cháu săn sóc hỏi han và vấn kiến. Do đó, tìm hiểu nhau, để học hỏi nơi nhau, để thông cảm lẫn nhau là điều rất cần thiết. Người già không thể tự phụ cho mình là túi khôn không đáy, để không điếm xỉa đến những thay đổi và những vấn đề của tuổi trẻ. Một cách cụ thể, chúng tôi nghĩ rằng ông bà trong gia đình nên ý thức về nền giáo dục mà con cháu của mình đang được thụ hưởng. Ông bà không nên bắt buộc con cháu mình phải được dạy dỗ như thời của mình. Sự hiện diện của ông bà trong gia đình là một kho tàng cần thiết cho con cháu. Nhưng ông bà đừng quên chỗ đứng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Những người có trách nhiệm trực tiếp và tiên quyết đối với con cái chính là cha mẹ của chúng. Do đó, dù được kính trọng đến đâu, ông bà không nên chiếm lấy chỗ đứng của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái. Sự cưng chiều các cháu một cách quá đáng cũng có thể làm hư hỏng công việc giáo dục của cha mẹ chúng. Nhưng ông bà cũng không nên sửa trị các cháu mà không điếm xỉa đến sự hiện diện và vai trò chủ yếu của cha mẹ chúng. Sửa trị con cái trước hết phải là bổn phận của cha mẹ, chứ không phải của ông, của bà. Một trong những sai lầm quá đáng khác mà ông bà Việt Nam thường hay rơi vào, đó là phê bình hoặc la rầy mắng mỏ cha mẹ trước mặt các cháu. Và dĩ nhiên, điều mà ông bà nên tránh hơn cả là không nên tìm gây ảnh hưởng nơi các cháu, bằng cách nói ngược lại những điều cha mẹ dạy bảo chúng. Nói tóm lại, sự hiện diện của ông bà nội ngoại trong gia đình là một điều cần thiết cho con cháu, ngay cả khi sự hiện diện ấy xem ra có thể là một gánh nặng đối với một số người. Xã hội mỗi lúc một tiến, hình thức của một đại gia đình, trong đó người chủ là ông bà, xem ra không còn là điều thích hợp nữa. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông bà trong gia đình vẫn luôn là một nâng đỡ cho con cái, là trường dạy học thiết thực cho con cháu vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã dạy ta con đường đi tới cùng Cha, không phải là nơi với muôn ngàn hoa thơm có nhà, nhưng là con đường Ngài đã đi qua ngày xưa, là đường thầm
phần đóng góp của Ngài cho giáo hội thật là lớn. Ngài chú tâm tới mọi khoa học, chuyên cần suy gẫm thánh kinh. Khi nghiên cứu huyền thoại và các hệ thống triết học ngoại giáo, Ngài biết tìm ra nguồn gốc các sai lầm và bác bỏ các lạc thuyết pha trộn huyền thoại vào Kitô giáo. Tertulliano đã tuyên nhận rằng không có ai nỗ lực tìm tòi hơn Ngài. Ngài được coi như là ánh sáng các vùng Gaules ở phương Tây. quý vị và các bạn thân mến, ánh sáng của Ngài không chỉ chiếu tỏa ở trời Tây ngày xưa, mà vẫn còn soi dẫn chúng ta trong việc bên đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong giáo hội. Vì tất cả lễ đó mà hôm nay giáo hội mừng kính Ngài, Thánh Irene, Giám mục Tử Đạo. Thánh Irene sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ thứ hai, khoảng năm 130 đến năm 135, và Ngài được giáo dục tại Smyrna, là môn đệ của Thánh Polycarpo. Hấp thụ nền giáo dục gần với các tông đồ, nhất là với Thánh Gioan. Thánh Irene còn ở trong vòng ánh sáng mà tâm điểm là tình yêu đầm thắm giữa Thánh Gioan với Chúa Kitô. Thánh Polycarpo đã gọi Irene sang Gaul. Tại đây, Thánh Bothino, giám mục Lyon, phong chức linh mục cho Ngài. Theo đoàn thừa sai sang xứ Gallia truyền giáo, Thánh Irene được bầu làm giám mục Lyon, thay thế cho Thánh Potin Tử Đạo năm 177 dưới thời hoàng đế Marco Aurelio. Ngài trở thành thủ lãnh giáo hội tại xứ Gaul. Bận rộn với công việc rao giảng, thánh nhân vẫn viết sách để chống đỡ chân lý. Ngài phải chiến đấu không ngừng, bởi vì cuộc bách hại tưởng chấm dứt khi Marco Aurelio qua đời, nhưng các lạc giáo khác lại nổi lên chống phá giáo hội. Ngài học tiếng Celtic, là tiếng nói của thổ dân xứ Gallia, viết cuốn Giảng Thuyết Tông Truyền, một cuốn sách kinh bổn đầu tiên cho giáo dân, đơn sơ, sáng sủa. Biết rằng ngộ đạo chủ nghĩa gây họa ở Roma và đang bành trướng sang địa phận Lyon, Ngài bèn đem chân lý ngàn đời của giáo hội ra để ngăn cản làn sóng tai hại, bảo vệ đoàn chiên của mình. Kết quả công việc đó là bộ sách chống lại các lạc thuyết gồm 5 cuốn lớn. Trong 2 cuốn đầu, tác giả trình bày những lạc thuyết đang lan tràn lúc đó, nhất là thuyết ngộ đạo và Montanus vì theo Ngài, lột trần bí mật của nó, tức là thắng nó. Tuy nhiên, tác giả cũng dùng triết học để phỉ báng. Trong 3 cuốn sau, thánh nhân trình bày giáo lý Kitô giáo, đối chiếu sự sáng với sự tối, chân lý với lạc thuyết. Trái với chủ trương của ngộ đạo thuyết là tìm biết Thiên Chúa và các mầu nhiệm bằng nguyên con đường lý trí, giáo thuyết của Thánh Irene xây dựng trên Thánh Kinh và Thánh Truyền. Đó là con đường vạch vẽ cho khoa thần học. Ngộ đạo thuyết chủ trương có một Thiên Chúa và một đấng tạo hóa. Thiên Chúa cao cả không thể nào tới được. Thánh Irene trả lời rằng, Thiên Chúa chỉ có một, chính Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là đấng cao cả, lý trí loài người không thể thấu hiểu, nhưng ngôi lời Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta, ngôi lời và Thánh Thần là một Thiên Chúa với Chúa Cha. Về con người bị ngộ đạo thuyết khinh chê, nay được Thánh Irene đề cao vì lẽ con người đã được Chúa cứu thế, Adam mới đã cứu chuộc và đem về làm hòa với Thiên Chúa. Thánh Irene còn nhiều tác phẩm khác đã bị thất lạc. Thánh nhân có lối hành văn bình dị, dễ hiểu, với những lý luận minh bạch, khúc chiết, khi mềm dẻo, khi mạnh mẽ, hùng hồn. Các tác phẩm lừng danh Ngài đã soạn, khiến cho Ngài được gọi là ánh sáng bên trời Tây. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Irene, Lyon đã trở thành một trường dạy phụng sự Chúa, đào tạo những nhà tri thức có khả năng truyền giáo. Thế hệ đầu tiên của trường đã bảo vệ đức tin tinh truyền bằng những nghiên cứu và sách vở của họ. thế hệ thứ hai phổ biến tin mừng đến những miền khác. Khi hoàng đế Sentino Severo tái diễn cuộc bách hại, ông gia hình cho đến chết những ai kiên trì với đức tin. Lyon là thành phố diễn ra cuộc hãm sát tập thể các Kitô hữu thật khủng khiếp. Máu chảy thành suối trên đường phố tiếp nối dòng máu các giám mục tử đạo. Thánh Irene cũng bị sát hại với đàn chiên của mình. Một tài liệu cổ tìm được cho biết có đến 19.000 Kitô hữu cùng chịu khổ, chịu chết vì đạo với Ngài. Thánh nhân qua đời khoảng năm 202-203 và được giáo hội tôn kính như đấng tử đạo. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã làm cho Thánh Giám mục Irene thành công trong việc bên đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong giáo hội. Xin nhận lời Thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin và lòng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức mình làm cho mọi người luôn đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.